Nhất thiết pháp hữu gì, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Kinh Lăng Nghiêm, chương Thanh Tịnh Minh Hối, tập 6. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Thời gian: tháng 11 năm 1992. Địa điểm: trường De Anza, California, Mỹ Quốc. Chuyển ngữ: Hạnh Chương. Biên tập: Bình Minh. Xin mở giảng nghĩa. Trang thứ bảy hàng thứ hai. Chúng ta đọc qua đoạn kinh văn đối chiếu xem. Bất tương Như Lai, bất liễu nghĩa thuyết, hồi di kỹ giải, dĩ ngộ sơ học. Phật ấn thị nhân, đắc chân tam muội. Bắt đầu xem từ đây. Lần trước vì thời gian đã hết, mấy câu kinh văn này chưa nói hết tường tận. Vì đoạn kinh văn này đối với hàng sơ học chúng ta mà nói, nó rất quan trọng. Như chương Thượng Phẩm Thượng Sanh trong Quán Kinh, chúng ta thấy Đại sư Thiện Đạo khai thị, trong đó quan trọng nhất cũng là điều Ngài nói nhiều nhất. Những vị thiện tri thức, thậm chí là A-la-hán, Bồ-Tát cho đến Phật, mặc dù họ trích dẫn căn cứ theo kinh điển, những kinh điển này đều là thật, không phải giả. Để nói về pháp môn tu học của chúng ta không thể thành tựu, Đại sư Thiện Đạo nói với chúng ta cũng không thể tiếp thu. Những kinh điển đó cũng là Phật nói, nhưng đối với pháp môn tu học chúng ta, những kinh điển tu học chính yếu không tương ưng. Tuy là Phật nói, Phật nói tất cả kinh điển có liễu nghĩa, có bất liễu nghĩa, chúng ta phải biết điều này. Thế nào gọi là liễu nghĩa, thế nào gọi là bất liễu nghĩa? Đoạn này trong Kinh Lăng Nghiêm nói là đối với nghĩa lý chung của Đại Thừa mà nói, không phải nói đối với một tông phái nào, tất cả Phật Pháp Đại Thừa. Liễu nghĩa và bất liễu nghĩa có cách nói so sánh, có cách nói tuyệt đối. Nếu là cách nói tuyệt đối, pháp môn này trực tiếp dạy chúng ta thành Phật, đó gọi là cứu cánh liễu nghĩa. Các pháp môn khác tuy Phật nói rất nhiều, nhưng không phải nói pháp môn thành Phật, như vậy là không liễu nghĩa. Nếu là cách nói so sánh, ví dụ Đức Phật nói quả vị của tiểu thừa nhân thiên, có rất nhiều người học Phật, mục tiêu nhãn quang không xa. Quý vị hỏi họ vì sao học Phật: tôi hy vọng đời sau được thân người, hy vọng đời sau làm người hạnh phúc hơn đời này. Họ đã rất mãn ý rồi. Đức Phật vì để họ đạt nguyện vọng, dạy họ một phương pháp tu học, nhất định không đọa vào ba đường ác, đời sau có thể mãn nguyện của họ. Kinh điển như vậy là bất liễu nghĩa, vì không thể ra khỏi tam giới. Có người tầm nhìn xa hơn một chút, biết rằng làm người quá khổ, họ mạng ngắn ngủi, Nếu có thể sanh lên quái trời tốt biết bao, phước báo thiên nhân lớn, thọ mạng dài. Có người cầu Phật như thế, Phật cũng dạy cho họ phương pháp sanh lên trời. Huống gì có trời dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Cầu được quả báo của người và cầu được quả báo của trời, so sánh hai loại này, người là bất liễu nghĩa, trời là liễu nghĩa. Nếu như người có tâm lượng, có nhãn quan xa hơn nữa, họ biết luân hồi lục đạo, tình trạng thật sự họ hiểu. Cho dù sanh đến trời, phi tưởng phi phi tưởng, thọ mạng tuy rất dài, nhưng rốt cuộc cũng có lúc hết, cũng có lúc mạng chung. Thọ mạng hết, họ vẫn phải bị đọa lạc. Lục đạo không phải là nơi tốt đẹp. Nếu có thể vượt thoát lục đạo, vĩnh viễn thoát luân hồi, vậy là họ mãn nguyện. Đức Phật cũng dạy họ phương pháp. Đây là hàng tiểu thừa tu học, dạy họ chứng quả A-la-hán, chứng quả Bích Chi Phật, ra khỏi tam giới. Tiểu thừa so với nhân thiên gọi là liễu nghĩa, thiên nhân so với tiểu thừa là bất liễu nghĩa. Cứ suy ra như vậy, tiểu thừa so với đại thừa thì sao? Tiểu thừa là bất liễu nghĩa, đại thừa là liễu nghĩa. Đại thừa so với kinh luận thành Phật thì đại thừa là bất liễu nghĩa, thành Phật mới gọi là cứu cánh liễu nghĩa. Do đó những gì Đức Phật nói trong suốt 49 năm nói kinh điển thành Phật quả thật không nhiều. Nếu mọi người muốn hỏi vì sao không nhiều, đệ tử của Phật rất nhiều, có mấy người phát tâm thành Phật? Hạng người này rất ít. Đại đa số đệ tử trong hàng đệ tử xuất gia của Phật, đại đa số có thể vượt thoát tam giới, họ đã mãn nguyện rồi. Cho nên những đệ tử tùy tùng của Phật có 1255 người, họ thị hiện đều là A-la-hán. Vì thế hàng Bồ-Tát ít hơn A-la-hán, nhiều nhất là tín đồ tại gia, nhiều vô số. Trong số tín đồ tại gia này, khoảng 80-90% đều mong cầu phước báo nhân thiên, đến ý niệm xuất tam giới đều không có. Ngày nay chúng ta mở Đại Tạng Kinh, hầu như 1/3 đều nói về tiểu quả nhân thiên, nói về tiểu thừa, nói về Bồ Tát thừa chiếm phân lượng rất lớn. Đây là vì người xưa, thực tế mà nói, căn tánh của Bồ Tát Đại Thừa, kinh điển truyền đến Trung Quốc, được dịch sang tiếng Trung, đa phần là kinh điển Đại Thừa. Chuyên nói về con đường thành Phật, kinh điển không nhiều. Những người này vô cùng hy hữu. Cho nên ở đây Đức Phật đặc biệt nhắc nhở chúng ta, hàng sơ học, chúng ta không biết căn tánh họ như thế nào. Nếu như căn tánh thượng thừa, kinh luận thường gọi là thượng căn lợi trí, nếu ta nói với họ về bất liễu nghĩa giáo, dùng bất liễu nghĩa giáo khuyên họ, tức là làm lỡ họ, đời này họ không thể thành tựu. Trong đoạn kinh văn này, đây là một đoạn lớn, bốn loại thanh tịnh minh hội. Đoạn lớn này là quyết định dạy chúng ta, giúp cho chúng ta ra khỏi tam giới, vĩnh thoát luân hồi, thuộc pháp Đại Thừa Bồ Tát. Do đó, sự hạn chế của giới luật là vô cùng nghiêm khắc. Chư vị phải biết điều này, thậm chí so với trong giới kinh nói còn nghiêm khắc hơn. Vì sao vậy? Là dạy chúng ta ngay trong đời này viên mãn Bồ Đề. Đây là đạt đến tột đỉnh của Đại Thừa. Cho nên những gì nói ra đều là chân tướng sự thật. Thuyết bất liễu nghĩa, như trong kinh điển Tiểu Thừa có rất nhiều khai duyên, tỳ kheo cũng có thể tích trữ. Như y phục, tài vật có thể tích trữ nhiều một chút. Đặc biệt sau khi Phật Pháp truyền đến Trung Quốc, chế độ khất thực, ba y một bá của Ấn Độ ở Trung Quốc phế bỏ hoàn toàn. Trước đây người xuất gia và tại gia khác nhau ở chỗ cạo tóc. Người xuất gia cạo tóc, cổ nhân đàn ông không cạo tóc, đều cột tóc. Chứ vậy đều biết khác nhau chính là đây, y phục hoàn toàn tương đồng. Ở trước có trình bày với chư vị, y phục của tại gia có thêu hoa văn, người xuất gia mặc y phục một màu, không có hoa văn. Khác ở chỗ này, tại gia mang y phục có thêu hoa văn, đại khái đều là giai cấp tư sản trở lên. Gia đình nghèo khó, làm sao có thể thêu hoa văn? Cho nên y phục người xuất gia và tại gia ngày xưa rất khó phân biệt, chỉ có để tóc dài và cạo tóc. Ở Trung Quốc, mặc dù phải thích ứng với môi trường sống, điều kiện sinh hoạt, nên không thể tích trữ, ba y chắc chắn không đủ. Như trong kinh điển Đại Thừa, những chỗ này đều có châm chỉ, đều có thể được. Vì sao trong kinh Lăng Nghiêm nói một cách khẳng định như vậy, kiên quyết như vậy? Chính là kinh Lăng Nghiêm dạy ta nhất định phải xuất tam giới. Tu học Đại Thừa chưa chắc trong đời này có thể chứng quả. Điều này quá nhiều, quá nhiều. Vì sao vậy? Vì có tích trữ, không đoạn được tâm trộm cắp. Tâm trộm cắp là gì? Đối với tư sanh chi cụ. Tư sanh chi cụ chính là tất cả điều kiện nhu cầu vật chất trong cuộc sống, như ăn mặc ở đi, luôn hy vọng nhiều một chút, luôn hy vọng tốt hơn một chút. Có ý niệm này, đây gọi là tâm trộm cắp. Đối với tam giới vẫn còn tâm tham luyện. Vấn đề này đừng xem nhẹ, đừng coi thường. Khi lâm mạng chung, nó luôn trở thành chướng ngại rất lớn. Mấy người thật sự có tích trữ mà tâm địa thanh tịnh, không nhiễm chút bụi trần, đó là công phu không phải người bình thường có thể làm được. Đây là công phu thật sự. Họ có tài vật, một khi của cải mất đi giống như không có vậy. Trong tâm không khởi một niệm phân biệt chấp trước nào, vậy thì được. Như Kinh Hoa Nghiêm nói, đã làm được sự sự vô ngại, lý sự vô ngại, đã đạt đến cảnh giới này. Bản thân chúng ta công phu chưa đạt đến cảnh giới này, giới luật quả thật giúp ích rất lớn cho chúng ta. Ở đây đặc biệt dạy chúng ta nhất định phải đoạn tận tâm trộm cắp, tuyệt đối không dùng Như Lai bất liễu nghĩa thuyết để biện hộ cho chính mình, để che đậy chính mình. Vậy là sai. Có che đậy, có biện hộ cho thấy họ chưa đoạn tâm trộm cắp. Thật sự có thể thực hành theo giáo huấn của Phật, Phật ấn thị nhân đắc chân ta muội, Đức Phật chứng minh cho họ những gì người này đạt được là ta muội chân thật. Nghĩa là nói họ mới thật sự đạt được chánh thọ. Chánh thọ tức là hưởng thụ bình thường. Ta muội là hưởng thụ bình thường. Tâm mọi lúc mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh, tâm họ đều thanh tịnh, đều bình đẳng, đều định. Đây gọi là chân ta muội. Bất luận tu học pháp môn nào, chỉ cần tồn tại một chút tâm trộm cắp, chính là chướng ngại. Chúng ta thường gọi là nghiệp chướng. Đó gọi là nghiệp chướng. Mọi người đều hy vọng mình có thể tiêu trừ nghiệp chướng. Dùng phương pháp gì có tiêu trừ được chăng? Bản thân tự biết tâm mình thật sự thanh tịnh. Trong Kinh Lăng Nghiêm, bốn loại thanh tịnh minh hối, tất cả đều làm được, nghiệp chướng tự nhiên tiêu trừ. Nếu vẫn còn tồn tại, tức nghiệp chướng chưa tiêu trừ. Như ngã sở thuyết, danh di Phật thuyết, bất như thử thuyết, tức ba tuần thuyết. Đây là tổng kết. Như những gì Đức Phật nói ở trong chương này, đoạn trộm cắp, đây chính là Phật nói, cũng chính là tất cả Như Lai trong mười phương ba đời đều nói. Tất cả chư Phật giáo huấn chúng sanh không có hai cách nói khác nhau. Nếu không phải cách nói này, đó chính là ma nói. Ba tuần là ma dương, tuyệt đối không phải Phật nói. Đoạn trộm cắp chỉ nói đến đây. Tiếp theo là đoạn thứ tư, đoạn vọng. Vọng là vọng ngữ. Vọng ngữ dễ phạm nhất, nhưng ở đây nói đến vọng là chỉ đại vọng ngữ, không phải kiểu vọng ngữ bình thường. Không phải chỉ điều này, là nói đến đại vọng ngữ. Đương nhiên người học Phật thuần tâm, đôn hậu, lương thiện, tuyệt đối không gạt người. Chẳng những không được phạm đại vọng ngữ, tiểu vọng ngữ cũng nên tránh hết sức. Nhưng trong vọng ngữ, cơ hội khai duyên nhiều nhất. Nhất định phải hiểu khai giá trị phạm, biết khi nào có thể vọng ngữ, là khi nào, khi đem đến lợi ích cho người khác, gọi là lợi ích chúng sanh. Nếu việc vọng ngữ này làm tổn hại người khác, đem lợi ích cho bản thân, đó gọi là phá giới. Có lợi ích cho người, đây gọi là khai giới, không gọi là phá giới. Tiếp theo chúng ta đưa ra vài ví dụ, chứ gì có thể thấy rất rõ ràng. Chúng ta xem kinh văn: A Nan, như thị thế giới lục đạo chúng sanh, tuy tắc thân tâm, vô sát đạo dâm, tam hạnh dĩ viên, nhược đại vọng ngữ, tức ta ma địa, bất đắc thanh tịnh, thành ái kiến ma, thất Như Lai chủng. Đoạn kinh văn này quý vị xem tường tận, sẽ thấy nó tương đối không phải bình phàm. Tương đối không bình phàm như thế nào? Vì người này thân tâm sát đạo dâm đều đoạn tận. Công phu này là gì? Chẳng những thân không tạo sát đạo dâm, đến ý niệm trong tâm đều đoạn tận. Đáng tiếc điều gì? Họ phạm vào điều sai lầm lớn ở sau. Nếu không có điều sai lầm lớn ở sau, người này nhất định vượt thoát luân hồi, thành A-la-hán, thành Bồ-Tát, nhất định thành tựu. Phạm vào điều sai lầm này, đây chính là nghiệp chướng của họ. Tu tinh tấn như vậy vẫn không ra khỏi tam giới. Họ sanh vào đâu? Nhất định sanh vào trời sắc giới trở lên. Vì sao vậy? Vì họ đã đoạn dục, tuyệt đối không ở dục giới. Họ ở sắc giới và vô sắc giới. Đây không phải người bình thường, người thường không làm được. Họ đã viên mãn ba loại tâm. Vì sao họ còn phạm đại vọng ngữ? Nói ra điều này, đây là kiến giải không thật. Kiến giải của họ có sai lầm. Phiền não có hai loại, một loại là kiến giải sai lầm, hai là sự việc sai lầm. Về phương diện kiến giải, có lệch lạc, có sai lầm. Vì thế họ phạm đại vọng ngữ. Đại vọng ngữ chính là bản thân chưa chứng được, lại tuyên dương với người bản thân đã chứng quả hoặc đã thành A-la-hán hoặc đã thành Bồ-Tát, tùy ý tuyên dương với mọi người. Đây là đại vọng ngữ. Chưa minh tâm kiến tánh, nói với mọi người mình đã minh tâm kiến tánh. Chưa thật sự khai ngộ, nói với mọi người đã khai ngộ. Tu tịnh độ chưa được nhất tâm, nói rằng đã được nhất tâm bất loạn. Đây đều gọi là đại vọng ngữ. Đại vọng ngữ này của họ có hai nguyên nhân. Một là ngộ nhận, không hiểu rõ cảnh giới này, bản thân ngộ nhận mình đã chứng được, nhưng không phải cố ý gạt người, là bản thân ngộ nhận. Trước đây khi tôi học Phật chưa bao lâu, xuất gia chưa bao lâu, xuất gia khoảng 2-3 năm, gặp một vị cư sĩ. Vị cư sĩ này tôi rất thân, vì thân nên nói chuyện rất thoải mái. Một hôm ông ta mời tôi đến ăn cơm. Ông ta nói rằng mình đã chứng quả A-la-hán. Đương nhiên tôi không nghĩ như vậy, nhưng ông ta nói rất chân thật. Thực tế mà nói, ông ta đối với giáo lý Phật giáo hiểu biết không nhiều, tập khí còn rất nặng, làm gì được A-la-hán. Cuối cùng tôi cũng hết cách, liền nói với ông ta. Tôi nói ông chứng được, trong kinh Đức Phật nói chứng được sơ quả là có thiên nhãn thông và thiên nhĩ thông. Nói cách khác, cách một bức tường ông có thể thấy được sơ quả có năng lực này. Đến nhị quả có tha tâm thông, có túc mạng thông. Tam quả có thần túc thông, có thể biến hóa. Tứ quả là lậu tận thông. Tôi nói nếu ông thật sự chứng quả A-la-hán, chúng ta ngồi ăn cơm ở nhà, người đi ngoài đường ông có nhìn thấy không? Ông nói tôi không thấy. Tôi nói vậy là ông có vấn đề, không phải thật A-la-hán. Đừng nói là tứ quả A-la-hán, sơ quả A-la-hán. Xem vật bên ngoài tường chắc không có gì chướng ngại, họ có thiên nhãn thông. Dùng phương pháp này mới khuất phục được ông ta. Suy nghĩ của ông phải chăng là đang gạt tôi? Không phải gạt tôi. Đây là do ông ta ngộ nhận bản thân tu hành có chút công phu, có thể đạt được chút khinh an, trong tâm rất tự tại, không có phiền não. Khinh an đạt được không khó. Đây là cảnh giới một số người thường có. Sao có thể lấy cảnh giới thấp như vậy cho rằng bản thân đã chứng được quả vị A-la-hán? Như trường hợp này, mục đích ông ta không phải là gạt người, là do tự ngộ nhận. Sai lầm này không lớn, nhưng nó là chướng ngại rất lớn cho chính ông ta. Vì sao vậy? Vì chưa đạt được, tưởng rằng mình đã đạt được, sẽ không chịu tiếp tục tiến bộ. Giống như chúng ta đi lên lầu, lên được tầng lầu thứ 3, tưởng rằng mình đã đến tầng 30, đã đến đỉnh không tiếp tục đi lên nữa. Điều này làm chướng ngại cho chính mình, không thể tiếp tục tiến lên, không còn tiến bộ. Nếu họ có dụng tâm khác, có dụng tâm khác là gạt người, khoe khoang với người khác, cầu danh văn lợi dưỡng. Trường hợp này trong giọng ngữ còn có tâm trộm cắp, tội này rất nặng. Tội này là đọa địa ngục. Tội này rất nặng. Ở đây Đức Phật nói tam ma địa không được thanh tịnh. Họ có đạt được tam ma địa chăng? Đạt được. Như tứ thiền bát định của thế gian, họ đều có thể đạt được. Vì sao có thể đạt được? Vì trong tâm họ thân tâm đều đoạn tận sát đạo dâm, nên họ có thể đạt được tam ma địa. Tuy được tam ma địa không thanh tịnh, vì không thanh tịnh họ không ra khỏi tam giới. Chướng ngại tại đây thành ái kiến ma. Thế nào gọi là ái kiến? Họ chưa đoạn tận tâm tham ái, ham thích cúng dường. Nói như hiện nay vẫn còn tâm danh lợi, háo danh, háo lợi, thích người khác phải tôn kính mình. Đây gọi là ái ma. Kiến chính là kiến giải sai lầm, cho rằng mình đã thành thánh thành hiền. Hiền nhân của tiểu thừa là sơ quả đến tam quả. Tứ Quả La Hán là thánh nhân của Tiểu Thừa. Bồ Tát Đại Thừa thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng gọi là Bồ Tát Tam Hiền. Đăng địa trở lên gọi là thánh nhân. Tam Hiền thập thánh bản thân chưa chứng được, ngộ nhận đã chứng được. Đây là kiến giải sai lầm, cho nên gọi họ là ái kiến ma, biến thành loại này. Họ có năng lực sanh vào trời tứ thiền, trời tứ không thiền. Khi thọ mạng đến vẫn phải bị đọa lạc, cho nên nói hất Như Lai chủng. Sở dĩ dị đắc dị chứng ngôn chứng, hoặc cầu thế gian tôn thắng đệ nhất, dị tiền nhân ngôn, ngã kim dị đắc Tu Đà Hoàng quả, Tu Đà Hàm quả, A Na Hàm quả, A La Hán đạo, Bích Chi Phật Thừa, thập địa địa tiền, chư vị Bồ Tát cầu bỉ lễ sám, tham kỳ cúng dường. Hai câu sau rất quan trọng, mục đích của họ là ở đây. Vì sao họ tuyên truyền khắp nơi? Mục đích là đây. Ý này như chúng ta vừa nói, người thời nay, đặc biệt là lớp trẻ học Phật hiện nay, quả thật Kinh Lăng Nghiêm nói rất hay, thời đại này là tà sư thuyết pháp như hằng hà sa, không dễ gặp được chân thiện tri thức. Tuy người học Phật rất nhiều, không ít người mê tín. Người đầu óc tỉnh táo, nói thật là không nhiều. Nếu không thâm nhập kinh điển thực tế mà nói, thâm nhập chú trọng ở chữ thâm, thâm mới có trí tuệ, cạn không có trí tuệ, không có năng lực phân biệt chánh tà đúng sai. Thậm chí càng đáng thương, đến lợi hại được mất đều không phân biệt được. Như vậy quá thật đáng thương. Mặc dù đọc rất nhiều kinh luận, như vừa nói, ta chỉ có độ rộng không có độ sâu, cũng vô ích. Có thể nói đây là sự khác biệt lớn nhất của người học Phật thời nay và cổ nhân học Phật. Cổ nhân học Phật vừa bắt đầu là phải cầu thâm nhập sâu và dày mới rộng. Người bây giờ học Phật vừa bắt đầu là họ đã thuyết học rộng, rộng đến sau cùng không thể có độ sâu. Không có độ sâu, đây là căn bệnh chung của người học Phật thời nay. Nói cách khác, người xưa và người bây giờ đối với quan niệm cơ bản của việc tu học cầu đạo không tương đồng. Người bây giờ như Hồ Thích Chi nói, cầu học phải giống như kim tự tháp, trước tiên là rộng, sau đó mới cao. Rốt cuộc kim tự tháp cao chừng nào? Độ cao này có giới hạn, nó không thể không có giới hạn. Mà mức độ cao này là chết, không phải sống. Cổ nhân chúng ta và Ấn Độ cổ tư tưởng cầu học không giống nhau. cổ nhân dí việc cầu học giống như trồng cây vậy, rễ phải sâu, trước tiên phải đặt nền tảng, rễ phải sâu, thân phải vững, sau đó mới có cành lá hoa quả mới tỏa ra xung quanh. Nó có thể cao lớn mà còn là sống, không phải chết. Quan niệm này có thể lãnh hội được sự sai biệt của nó một cách rõ ràng, cũng có thể lãnh hội được sự tốt xấu của nó. Một thứ là chết, một thứ là sống. Một thứ là có căn bản, một thứ là không có căn bản. Biểu hiện một sức sống vô lượng, một thứ khác là chết. Sau khi hiểu được đạo lý này, cầu học và học đạo đều phải tu từ căn bản. Nho và Phật đều đặc biệt chú trọng căn bản. Nhà Phật gọi là căn bản trí. Có căn bản, sau đó mới có hậu đắc trí. Hậu đắc trí là cành lá hoa quả. Không có căn bản trí, làm sao có hậu đắc trí? Tuyệt đối không thể. Căn bản trí tu như thế nào? Thực tế mà nói, căn bản trí chính là tâm thanh tịnh. Học vấn của Nho giáo và tu đạo của Phật pháp, lý luận phương pháp đều rất tương tự, đều hạ công phu vào tâm thanh tịnh. Trong kinh Bát Nhã nói rất hay: Bát Nhã vô tri, vô sở bất tri. Vô tri là căn bản, vô sở bất tri là cành lá hoa quả. Vì thế mới bắt đầu chúng ta học gì? Bắt đầu phải học vô tri. Điều này có người thời nay không thể lý giải. Có người thời nay vừa bắt đầu là muốn vô sở bất tri, là muốn cầu tri, cầu đến sau cùng là hữu sở bất tri. Điều ta không biết quá nhiều. Phương pháp của cổ nhân bắt đầu là học vô tri. Thật sự vô tri, tâm địa thanh tịnh, tâm thanh tịnh khởi tác dụng là vô sở bất tri. Không những biết cái đã học, mà không học cũng biết. Quý vị muốn hỏi vì sao không học cũng biết? Vì tất cả pháp không lìa tự tánh, nghĩa là không lìa chân tâm. Tâm thanh tịnh là chân tâm. Hết thảy pháp thế xuất thế gian là tâm biến hiện ra. Khi đã tìm được chân tâm, chân tâm biến hiện ra tất cả dạng pháp, sao ta có thể không biết được? Không có chuyện không biết. Bởi vậy, đặc biệt là Phật Pháp Đại Thừa, then chốt trọng yếu của nó chính là thiền định. Thiền định là căn bản trí, trí tuệ Bát Nhã là hậu đắc trí. Định tuệ là một không phải hai. Định là thể, tuệ là dụng. Định là vô tri, tuệ là vô sở bất tri. Nó xuất hiện từ đây. Giới là phương pháp giúp ta được định. Cho nên ở đây nói về giới, hoàn toàn nói đến tâm giới. Quý vị vẫn còn tâm dâm dục, vẫn còn tâm sát, vẫn còn tâm trộm cắp, vẫn còn vọng ngữ, tâm gạt người. Như vậy sao có thể đạt được định? Không thể thành tựu tam muội. Nói cách khác, không thể đạt được căn bản trí. Không có căn bản trí, không thể có trí tuệ chân thật. Mặc dù đọc kinh, đọc rất nhiều, hoàn toàn suy đoán theo vọng tưởng của mình, hiểu sai toàn bộ ý nghĩa Phật nói trong kinh, nghĩ sai hoàn toàn. Đây chính là nhà Phật thường nói y văn giải nghĩa tam thế Phật oan. Thấy ý nghĩa trên mặt văn tự là cứ như vậy mà nói. Chư Phật ba đời đều kêu oan uổng, ý Phật không phải như vậy. Quý vị hiểu sai hết ý của Phật, quý vị ngộ nhận. Vì sự thật, chúng ta ở trong nước và nước ngoài thường gặp một số bạn trẻ cuồng vọng, tự cho mình khai ngộ, tự cho mình đã chứng quả, cống cao ngã mạn, nhìn đời bằng nửa con mắt, không coi ai ra gì. Quý vị nói người như thế là người chứng quả ư? Là người khai ngộ ư? Có một năm tôi giảng kinh tại Los Angeles. Sau khi giảng xong, có ba thanh niên đến tìm tôi, muốn tôi chứng minh cho họ họ là người đã khai ngộ. Hình như có năm người, nhưng hôm đó đến ba người khai ngộ. Tại giới Phật giáo Los Angeles cũng có rất nhiều người biết họ đã khai ngộ. Ai nói họ đã khai ngộ? Là một vị lạc ma tên Nhân Ba Thiết truyền pháp ở đó, quán đảnh cho họ, tuyên bố với mọi người năm người này đã khai ngộ. Cho nên nhìn đời bằng nửa con mắt, cặp mắt mọc trên đỉnh đầu, coi thường người khác. Sau khi nghe tôi giảng kinh xong liền hỏi tôi, nhờ tôi xem họ đã khai ngộ hay chưa. Tôi cũng không dám vọng ngữ, liền chân thật nói với họ, tôi nói với quý vị chưa khai ngộ. Họ nghe xong rất sân si, Phật sống đều nói tôi khai ngộ, sao thầy nói tôi chưa khai ngộ? Tôi nói với họ, tôi chưa khai ngộ, quý vị đến hỏi tôi như vậy nhất định quý vị cũng chưa khai ngộ. Nếu đã khai ngộ sao lại đến hỏi tôi? Cục hứng bỏ về. Sau đó còn đến nghe tôi giảng kinh không? Tôi cũng không nhớ nữa. Những người như vậy ở Đài Loan, ở Nam Dương, ở Hồng Kông tôi thường hay gặp. Thực tế mà nói, đây là hiện tượng rất bi ai. Không gặp được chân thiện tri thức, không tu học như pháp, tự cho rằng chính là ở đây nói chưa chứng mà cho rằng đã chứng, chưa đạt được cho rằng đã đạt được, có ý khoe khoang gạt người cũng có, vô ý ngộ nhận hình thành một loại cống cao ngã mạn cũng có. Nếu là người thật sự đã ngộ nhập, tuyệt đối không có cống cao ngã mạn. Chúng ta không nói đến Phật pháp, chúng ta nói đến nho giáo. Nho chính là người thế gian, người phàm. Nho giáo thường nói học vấn thâm thời, ý khí bình. Một người có học vấn, xử sự đối nhân tiếp vật nhất định hòa thuận, nhất định ôn hòa nhân hậu. Đây là hàm dưỡng của học vấn, biểu hiện ra trong cuộc sống hàng ngày. Trong xử sự đối nhân tiếp vật, làm gì có thái độ cống cao ngã mạn? Chẳng những không có thái độ này, đến ý niệm đều không có. Đó là học vấn của họ đắc lực. Công phu tu hành Phật pháp đắc lực, vẫn còn những tập khí này, tuyệt đối chưa thành tựu. hành vi đã đoạn, ý niệm vẫn còn cũng không được. Cho nên Phật nói đoạn kinh văn này, bốn đoạn kinh văn này là giáo huấn chúng ta. Chúng ta phải bình tâm quan sát để phản tỉnh mình có ý niệm này chăng. Nếu vẫn còn những ý niệm này, sẽ biết vì sao mình niệm Phật không được công phu thành viên, vì sao không được nhất tâm bất loạn. Thì ra trong đó có rất nhiều chướng ngại. Hiểu rõ chân tướng sự thật, nhất định phải đem những chướng ngại trong nội tâm của mình tiêu trừ hết tất cả, cũng chính là sửa đổi chính mình. Như vậy mới có thể đối với bản thân cầu nhất tâm bất loạn, cầu giảng sanh có ích rất lớn. Kinh Vô Lượng Thọ rất hay, cương lĩnh tu hành ở ngay trên đề kinh là thanh tịnh bình đẳng giác. Người niệm Phật chúng ta tu gì? Tu tâm thanh tịnh, tu tâm bình đẳng, tu tâm giác, giác mà không mê, mới có hiệu quả. Hiếu thắng có thể nói là tập khí sanh ra đã có của tất cả chúng sanh. Điều này không cần học. Tập khí này từ đâu sanh ra? Từ ngạo mạn sanh ra. Cho nên tham sân si, một phần phiền não sân, trở ngại rất lớn. Nho giáo nói về lễ, chứ gì đều đọc lễ ký. Bài đầu tiên trong lễ ký dạy chúng ta không được tăng trưởng ngạo mạn. Nho giáo nói về giáo pháp thế gian, cho nên nó không nói đoạn phiền não. Từ ý nghĩa của câu này, nó chú trọng phục phiền não. Có tâm ngạo mạn không được để nó tăng trưởng. Phật pháp thì sao? Muốn ta ra khỏi tam giới, muốn ta được tam ma địa. Nếu có tâm hiếu thắng, tâm tranh cường, có ý niệm này, thì đời này không có hy vọng chứng được tam ma địa. Điều này rất quan trọng. Cho nên tập khí ngạo mạn, vọng niệm, mục đích của nó bên trong có tâm trộm cắp, có tâm ngạo mạn, cầu bỉ lễ sám, tham kỳ cúng dường. Đây chính là tạo tội nghiệp. Xem tiếp kinh văn bên dưới: thị nhất biên ca, tiêu diệt Phật chủng, như nhân dĩ đao, đoạn đa la mộc, Phật ký thị nhân, vĩnh dẫn hiện căn, vô phục như trị, trầm tam khổ hải, bất thành tam muội. Nhất điên ca là dịch âm tiếng Phạn. Có một số kinh điển dịch là nhất xiển đề, là cùng một nghĩa. Nghĩa của nó là người không có thiện căn, tức là người đoạn thiện căn, tiêu diệt Phật chủng. Thực tế mà nói, trở thành chướng ngại nghiêm trọng đối với Phật chủng. Phật chủng đương nhiên đều có, vì trong rất nhiều kinh điển của Đại Thừa, Đức Phật đều nói đến có nhất xiển đề không thể thành Phật. Đây là Đức Phật nói trong kinh điển Đại Thừa, nhưng trong kinh Pháp Hoa cách nói của Phật quá khác. Nhất xiển đề cũng có Phật tánh, họ cũng có thể thành Phật. Cho nên chúng ta gọi kinh Pháp Hoa là Pháp Hoa thành Phật. Các kinh khác không thể thành Phật. Vì sao nói kinh Pháp Hoa nhất định thành Phật? Trong kinh Pháp Hoa nói đến nhất xiển đề cũng có thể thành Phật. Không có ai không thành Phật. Trước đó gọi là bất liễu nghĩa. Nói gì nhất xiển đề, điều này người không có thiện căn họ không thể thành Phật. Trong hội Pháp Hoa khai quyền hiển thật, Phật nói lời chân thật, nhất xiển đề cũng có thể thành Phật. Giáo nghĩa này mới nói một cách viên mãn. Đây là nói với hàng Đại Thừa, không có thiện căn nó sẽ chướng ngại chủng tánh Phật của chúng ta, chướng ngại nghiêm trọng. Bên dưới đưa ra một ví dụ: như nhân dĩ đào đoạn đa la mộc. Cây đa la xuất phát từ Ấn Độ, gọi là cây bối đa la. Trong kinh Phật chúng ta thường thấy, đây là dùng từ dịch âm, vì Trung Quốc không có loại thực vật này. Loại thực vật này thuộc vùng nhiệt đới. Cây này rất cao lớn, rất tươi tốt, bóng mát của nó rất lớn. Nếu chặt cây này, nó không sống được. Không như các loại cây khác, chúng ta chặt nó vẫn sanh trưởng. Cây bối đa la sau khi chặt xong là chết, nó không sống được. Đức Phật lấy nhất xiển đề làm ví dụ. Cho nên giống như người lấy dao chặt cây bối đa la vậy, vĩnh dẫn thiện căn, thiện căn không thể sanh khởi, không có chánh tri chánh kiến. Tri kiến có sai lầm, tư tưởng kiến giải có sai lầm, hành vi của họ nhất định bất chánh, tạo rất nhiều tội nghiệp. Cho nên quả báo của họ nhất định trong tam đồ. Tam khổ hải là dĩ giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Họ nhất định đọa vào trong tam đồ. Tam muội chính là tâm thanh tịnh, thiền định. Làm sao họ thành tựu được? Họ không thể thành tựu được. Đây là nói rõ gì? Đại vọng ngữ và điều hại của đại vọng ngữ đều nói rất rõ ràng. Thế gian này chúng ta cũng thường nghe trong nhà Phật nói chúng sanh càng gặp khổ nạn lớn, Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi ứng hóa cũng rất nhiều. Đây phải chăng là sự thật? Đích thực là sự thật. Đây không phải giả dối. Trong hội Lăng Nghiêm bên dưới, Đức Phật có nói với chúng ta: ngã diệt độ hậu. Nghĩa là sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni diệt độ, sắc chư Bồ Tát cập A La Hán, ứng thân sanh bỉ, mạt pháp di trung, tác chủng chủng hình, độ chư luân chuyển. Đức Phật không tại thế, chúng sanh đau khổ, không có người giáo hóa. Vì thương xót các hàng chúng sanh nên Ngài phó chúc với chư vị Bồ Tát, A La Hán, Bích Chi Phật, dặn dò họ, khuyên họ sau khi Phật diệt độ phải ứng thân đến thế giới này, rộng độ người có duyên. Phật có phó chúc điều này. mà Bồ Tát A-la-hán cũng có ứng hóa tại thế gian. Người ứng hóa đến thế gian nhiều, nhiều vô số kể. Chúng ta đọc tiếp đoạn văn bên dưới. Hoặc tác Sa-môn. Sa-môn tức là hiện thân phận của người xuất gia. Bạch y cư sĩ chính là người tại gia học Phật. Hàng cư sĩ này, nói không chừng họ là Bồ Tát A-la-hán quá thần điện. Nhân dương, làm quốc dương, làm tổng thống ở nhân gian. Nói như hiện nay nghĩa là chúng ta thường nói nhân dương là quan chính vụ, thủ trưởng của địa phương. Đây gọi là nhân dương. Ngày xưa các nước chư hầu tương đương với chúng ta hiện nay là một thị trưởng, huyện trưởng. Họ là người lãnh đạo của địa phương này, đều là thân phận của một vị vua. Tỷ quan là thuộc hạ của họ, giúp việc cho họ. Những quan viên này, họ không phải thủ trưởng, đây là tỷ quan. Đồng nam đồng nữ, không nhất định hiện thân phận gì, nãi chí dâm nữ, quả phụ, gian khâu, đồ tể. Họ hiện ra những thân này như phẩm phổ môn 32 ứng thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Đáng dùng thân gì để độ, họ liền thị hiện thân đó. Giữ kỳ đồng sự, vì Bồ Tát độ chúng sanh, nếu không đồng sự với họ, không thể độ họ. Đây là bốn phương pháp Bồ Tát tiếp dẫn chúng sanh, gọi là tứ nhiếp pháp. Thứ nhất gọi là bố thí, phải thường thí xả, kết duyên với họ, khiến đối phương cảm thấy ta rất quan tâm họ, thường giúp họ, xem họ như một người bạn tri kỷ. Người bạn thật sự quan tâm, họ sẽ nghe lời mình. Đến khi thời tiết nhân duyên thuần thuộc, liền khuyến họ học Phật, họ sẽ nghe. Đây là một phương pháp. Phương pháp thứ hai gọi là ái ngữ, thường nói chuyện với họ, nói lời thật sự yêu thương, quan tâm họ, thật sự giúp đỡ họ. Thứ ba là lợi hành. Hành vi của quý vị, cách làm của quý vị đều đem đến lợi ích cho họ, tuyệt đối không gây tổn thương cho họ. Điều này khiến họ hoan hỷ. Thứ tư là đồng sự. Họ thích gì, ta cùng tham gia với họ, thể hiện cùng chí hướng với họ. Trong tứ nhiếp pháp, điều này khó nhất. Nếu những gì họ làm là hành vi ác, ta cũng phải đồng sự với họ. Mục đích ta đồng sự với họ không phải tạo ác, là khuyên họ quay đầu. Đây chính là Bồ Tát. Cho nên Phật độ chúng sanh, phương pháp khéo léo, không thể nghĩ bàn. Ba câu bên dưới mới biết, đây gọi là chân thiện tri thức. Xưng tán Phật thừa, trong đồng sự với họ, mặc dù làm ác, cũng tán Phật, cũng tán thán Phật, cũng ngưỡng mộ Đức Phật, dần dần khiến họ hồi tâm chuyển ý. Linh kỳ thân tâm nhập tam ma địa, mục đích sau cùng là đây. Dùng phương pháp không hề bó buộc, phương pháp nào cũng dùng được, nhưng mục tiêu sau cùng là dạy quý vị học Phật, là thành tựu đạo nghiệp của quý vị. Trung bất tự ngôn, ngã chân Bồ Tát, chân A-la-hán, tí Phật mật nhân, khinh ngôn dị học. Câu này quan trọng vô cùng. Họ tuyệt đối không bộc lộ thân phận, tuyệt đối không nói mình là Phật, mình là Bồ Tát, là A-la-hán đào tái sanh. Nói lời này tức là họ ra đi, nói rồi vẫn không đi, là đối với kinh luận của Phật. Như vậy là không tương ưng. Nếu nói xong liền ra đi, đây mới thật sự tương ưng. Ở Trung Quốc, vì ngày xưa giao thông chưa phát triển như hiện nay, tin tức rất khó khăn, ghi chép về giao thông đi lại với nước ngoài rất ít. Những điều ghi chép về nước mình thì rất phong phú. Ở Trung Quốc chúng ta biết, trải qua các triều đại, có không ít Phật Bồ Tát A-la-hán ứng hiện ra. Như lần trước có nói với chư vị về Đại sư Vĩnh Minh Viên Thọ, Ngài thị hiện thân phận ban đầu chính là Tể Quan, quan viên nhỏ nhất trong Tể Quan. Ngài đã làm gì? Trộm cắp, trộm tiền của quốc khố đem phóng sanh. Vì sao được quốc vương tha tội chết? Ngài xuất gia đầu tiên là tham thiền. Trong thiền tông đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, sau cùng chuyên niệm Phật A Di Đà cầu sanh tịnh độ, trở thành tổ sư đời thứ 6 của Tịnh Độ Tông. Vĩnh Minh Viên Thọ là lục tổ của Tịnh Độ. Trong truyện ký có ghi chép, một hôm quốc vương, vì ngài là quốc sư, quốc vương phát tâm cúng trai tăng 1000 vị, nhà Phật gọi là Đại Hội Vô Giá. Đại Hội Vô Giá chính là cúng dường bình đẳng. Tất cả hàng xuất gia đến thọ cúng ngày hôm nay, mọi người đều bình đẳng. Đại hội cúng dường 1000 vị tăng, ngày hôm đó thiết trai rất nhiều, hy vọng người xuất gia xa gần đều đến đây ứng cúng quốc vương tu phước. Tuy nói bình đẳng, vị trí cao nhất, quý vị xem 1000 người ngồi đây, vị trí cao nhất. Người xưa luôn có lễ tiết này, người này như người kia, không ai chịu ngồi ở vị trí cao nhất. Trong lúc mọi người nhường qua nhường lại đều không chịu ngồi, có một vị hòa thượng vừa mới đến, ăn mặc rất lụm thuộm, cũng không ra dáng một vị cao tăng. Khi thấy họ nhường qua đẩy lại, ông không hề khách sáo, liền đến ngồi vào vị trí đó. Ông ngồi xuống, quốc vương thấy thì trong lòng không được vui, vì suy nghĩ của vua tôn kính nhất là Đại sư Vĩnh Minh Viên Thọ. Mọi người cũng biết nên mời ngài lên vị trí cao nhất. Ngài khách sáo khiêm tốn không ngồi. Không ngờ có một vị hòa thượng không hề quen biết, không hề liên quan ngồi lên đó. Hai bên đều là người xuất gia nên không nói gì nữa. Đại hội vô giá hôm đó mọi người cùng ngồi xuống dùng trai. Sau khi ngỏ trai xong, Quốc Dương hỏi Đại sư Vĩnh Minh: hôm nay tôi thiết trai cúng dường chúng tăng, có thánh hiền nhân đến thọ cúng chăng? Có thánh hiền nhân đến thọ cúng, phước báo của ông ta rất lớn. Đại sư Vĩnh Minh nói có. Vua hỏi là ai vậy? Là Định Quang Cổ Phật, hôm nay đến ứng cúng. Vua hỏi vị nào vậy? Là người ngồi ở ghế cao nhất, tai rất lớn, gọi là Hòa Thượng Đại Nhĩ, nghĩa là vị Hòa Thượng lỗ tai to đó. Quốc Vương nghe xong quá tuyệt vời, hôm nay Định Quang Cổ Phật đến, lập tức sai người đi tìm. Thân phận đã bộc lộ, Đại sư Vĩnh Minh nói ra bộc lộ thân phận, vua phái người đuổi theo, dò la khắp nơi: quý vị có thấy một vị hòa thượng tai to hình dáng như thế đi từ đường nào? Truy tìm thời gian rất lâu, cuối cùng tìm được hòa thượng tai to. Ngài tu hành trong một sơn động. Vì người tìm đều biết ngài là Định Quang Cổ Phật, đều đến đó vô cùng cung kính, đảnh lễ quỳ lạy thỉnh vị Phật gia này. Hòa thượng tai to này nói một câu: Di Đà nhiều chuyện. Ngài nói bốn chữ như thế rồi ra đi, đã chết, tọa hóa ngay tại đó. Mọi người cũng hết cách, biết ngài là Phật, Phật đã không còn. Sau cùng nghe ngài nói câu nói sau cùng: Di Đà nhiều chuyện. Vậy Đại sư Vĩnh Minh Viên Thọ là Phật A Di Đà tái sanh. Niềm vui này lớn quá. Không sao, Định Quang Phật ra đi, ở nhà vẫn còn một vị Phật A Di Đà. Lập tức trở về bảo với Quốc Vương: thì ra Vĩnh Minh Viên Thọ là Phật A Di Đà tái sanh. Họ trở về báo lại với Quốc Vương: Định Quang Cổ Phật đã viên tịch. Quốc Vương thất vọng vô cùng. Nhưng ngài có nói Di Đà nhiều chuyện. Quốc Vương nghe như vậy, thì ra Vĩnh Minh Viên Thọ là Phật A Di Đà, hoan hỷ vô cùng, lập tức đi lạy Phật A Di Đà. Vẫn chưa ra khỏi cửa lớn, đối diện có một người đi tới, đụng vào người Quốc Vương, hốt hoảng. Vua hỏi: ngươi làm cái gì vậy? Đại sư Vĩnh Minh Viên Thọ đã viên tịch. Đây chính là thật. Vừa lộ thân phận lập tức ra đi. Làm gì có chuyện thân phận bộc lộ mà vẫn không đi? Không đi phiền phức rất lớn, cũng không thể hoằn pháp lợi sanh, rất rắc rối. Cho nên nói chân nhân bất lộ tướng, lộ tướng không phải là chân nhân. Trong lịch sử Trung Quốc ghi chép như những câu chuyện này rất nhiều. Bởi vậy chúng ta biết Đại sư Vĩnh Minh Viên Thọ là Phật A-di-đà ứng hóa đến. Ngài quả thật là đáng dùng thân gì để độ, ngài liền thị hiện thân đó. Đây là ứng hóa đến. Ngày xưa chùa Quốc Thanh thời nhà Đường, chính là chùa Thanh Quốc núi Thiên Thai hiện nay. Ngài Phong Can, Hàng Sơn xã Đắc, câu chuyện này mọi người đều biết, là văn thù Phổ Hiền Phật A-di-đà tái sanh. Phong Can là Phật A-di-đà, thân phận của họ là Phong Can tiết lộ. Phong Can nói ra Hàng Sơn xã Đắc là văn thù và Phổ Hiền tái sanh. Sau khi đó Hàng Sơn và xã Đắc không còn, sau cùng để lại một câu nói: Di Đà lắm chuyện. Mọi người mới biết Phong Can là Phật A Di Đà. Khi đi tìm Phong Can không biết ngài đi về đâu, không tìm thấy, không hề có chút tung tích nào. Chùa Quốc Thanh, Bồ Tát Di Lặc, chư vị đều biết. Người xưa đều tạc tượng Bố Đại Hòa Thượng. Bố Đại Hòa Thượng xuất hiện tại Trung Quốc vào thời Nam Tống, cùng thời với Nhạc Phi, thời của Tống Cao Tông, xuất hiện tại Phụng Hóa Triết Giang. Là ngài tự nói ra, nói với mọi người ngài là Bồ Tát Di Lặc. Nói xong Ngài liền ra đi. Bởi vậy về sau chúng ta biết Bố Đại Hòa Thượng là hóa thân của Bồ Tát Di Lặc. Ở Trung Quốc tạo tượng Bồ Tát Di Lặc đều tạo tượng của Bố Đại Hòa Thượng. Quý vị xem Bồ Tát Di Lặc ở Trung Quốc và tượng Bồ Tát Di Lặc ở Ấn Độ khác nhau hoàn toàn. Đây là nói đến Phật Bồ Tát thật sự ứng hóa tại thế gian, không bao giờ tiết lộ thân phận. Khi tiết lộ thân phận đồng nghĩa với sự ra đi của họ. Năm trước tôi giảng kinh tại Miami. Dùng đất Miami này rất nhiều người kỳ lạ, nghĩa là họ có thần thông. Những thần thông này là thật hay là giả? Là thật. Lớn nhỏ không giống nhau. Cư sĩ Tăng Hiến Dĩ mời tôi đi giảng kinh. Tiếng Anh của Tăng cư sĩ rất tốt, cho nên tôi giảng, ông ta dịch sang tiếng Anh. Người nước ngoài đến nghe không ít. Ông ta nói với tôi, trong số những người ngoại quốc có vài người có thiên nhãn thông, họ có năng lực này. Đây là tu thiền. Thực tế người này vẫn là quân nhân trong thời gian chiến tranh Việt Nam. Hình như có một phi hành viên bị đánh rơi. Sau khi đánh rơi xuống, anh ta chạy trốn vào một ngôi chùa, được hòa thượng ở đó cứu. Vì sao cùng tham thiền với hòa thượng, học được mấy năm, chứng được thiên nhãn. Người này đến gặp tôi, dáng người rất cao, hơi gầy. Ông ta có năng lực này. Tăng cư sĩ nói với tôi, trước khi tôi đến Miami, chúng tôi in chú giải Kinh Vô Lượng Thọ từng gửi đến không ít cuốn. Trên cuốn đó có tấm ảnh của Hạ Liên Cư. Ông ta đưa cho người ngoại quốc này xem. Ông ta nói, anh xem người này là ai. Người nước ngoài này xem tấm ảnh, xem trên sách, rồi nói với ông ta. Người nước ngoài nói, đây không phải người bình thường, là Bồ Tát tái sanh. Tăng cư sĩ hỏi, làm sao anh biết? Anh ta nói, tôi nhìn thân thể ông ta toàn thân trong suốt, mà còn phóng quang. Anh ta nói người này bây giờ không còn ở thế gian, mà khi ở thế gian cũng không nổi tiếng lắm. Nói đúng hoàn toàn, trước đó chưa ai nói cho anh ta biết, nhưng nói rất đúng. Bởi vậy không hề sai, cũng không ai giới thiệu cho anh ta. Anh ta có thể nói tường tận như vậy, thật khó được. Điều này chúng tôi nghe được từ người nước ngoài. Cư sĩ Hạ Liên Cư không phải là người bình thường. Trước khi chúng tôi nghe nói, cư sĩ Hoàng Niệm Tổ đối với việc của Hạ Liên Cư tuyệt đối không thố lộ. Tôi từng hỏi ông, tôi nói ông nên đem sự tích của cư sĩ Hạ Liên Cư tuyên bố với mọi người. Ông nói chưa đến lúc, mãi đến lúc ông giảng sanh cũng chưa đến lúc. Nhưng chúng ta dựa vào suy luận để dự đoán, nhất định là Phật Bồ Tát tái sanh. Vì sao vậy? Nếu không phải Phật Bồ Tát tái sanh, có thể hội tập Kinh Vô Lượng Thọ hoàn mỹ như vậy sao? Không thể. Sao biết được? Cư sĩ Dương Long Thư thời nhà Tống là người rất tuyệt vời, không phải người bình thường. Khi giảng sanh, ông ta đứng giảng sanh. Ông là người đầu tiên hội tập Kinh Vô Lượng Thọ. Bản này có khuyết điểm, không viên mãn. Người thứ hai làm công việc này, là cư sĩ Bành Tế Thanh, thời vua Càn Long nhà Thanh. Luận Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam Muội là trước tác của ông. Thật sự là một người có tu có học. Nói như hiện nay là nhà Phật học lớn. Ông cũng niệm Phật giảng sanh. Trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục giảng sanh truyện đều có ghi. Bản tiết hiệu Kinh Vô Lượng Thọ là do ông viết, cũng không phải là bản hoàn thiện. Đầu năm Dân Quốc, Đinh Phước Bảo Thiện Chú Kinh Vô Lượng Thọ chọn bản của ông. Người hội tập thứ ba là cư sĩ Ngụy Nguyên, thời Hàm Phong, Ngụy Mặc Thâm. Ông hội tập quả thật hơn hẳn bản của Dương Long Thư, cũng không phải bản của Bành Tế Thanh có thể sánh được. Đúng là bản sau tốt hơn bản trước. Nhưng chư vị xem kỹ về phương diện lấy và bỏ, không được thỏa đáng lắm. Hay nói cách khác, đáng lấy thì ông không lấy, thứ dài dòng không đáng lấy vẫn còn xen tạp vào. Những người này đều rất tuyệt vời, muốn làm công việc hội tập đều không thể đạt được tận thiện tận mỹ. Nhưng nếu không có một bản tận thiện tận mỹ, chúng sanh thời mạt pháp muốn tu pháp môn này, đó là điều vô vàn khó khăn. Phật Bồ Tát đến thế gian này chính là vì vấn đề này. Ông ta dùng thời gian 10 năm hội tập thành công bản này. Chúng ta đem bản này đối chiếu với nguyên bản và đối chiếu với các bản hội tập xưa nay, chúng ta không thể không phục. Quả thật không tìm thấy một chút khuyết điểm nào. Ngày nay chúng ta mở Kinh Vô Lượng Thọ đọc một cách hoàn mỹ, hầu như mỗi người đọc tụng đều nói với tôi đọc rất hoan hỷ, là Phật Bồ Tát tái sanh. Công việc này không phải trí tuệ phàm phu có thể làm được. Bởi vậy đây chính là nói, đây cũng là tuân theo di giáo của Thế Tôn, hóa độ chúng sanh có duyên trong thời mạt pháp. Nhưng người này tuyệt đối không để lộ thân phận. Đại sư Ấn Quang chúng ta biết là Bồ Tát Đại Thế Chí tái sanh. Làm sao biết được? Chư vị xem Ấn Quang Đại Sư Vĩnh Tư Tập, sau khi Đại Sư Diên Tịch, đệ tử của Ngài, viết bài về Ngài để kỷ niệm. Trong đó có một bài, người này tôi không nhớ nhưng rất dễ, quý vị có thể tra ra. Hình như là ở gần Thượng Hải, gần nơi đó, một cô gái lúc đó đang học cấp 2, hình như là một học sinh nữ, tuổi còn rất nhỏ. Buổi tối cô ta nằm mộng, mộng thấy Bồ Tát Quán Thế Âm. Quán Âm Bồ Tát có tin Phật hay không đều biết, tượng Bạch Y Đại Sĩ rất rõ ràng. Trong mộng, Bồ Tát Quán Thế Âm nói với cô ta, Bồ Tát Đại Thế Chí giảng kinh ở Thượng Hải, có duyên với con cần phải đi. Gia đình của cô ta không tin Phật, xưa nay cũng chưa từng nghe Bồ Tát Đại Thế Chí là gì, chưa từng nghe đến tên này. Sau khi tỉnh giấc dò hỏi mọi người đều không biết. Không biết trong nhà Phật có Bồ Tát Đại Thế Chí, danh tiếng của Bồ Tát Đại Thế Chí không cao, không mấy người biết đến. Sau đó hỏi một người Phật tử lâu năm mới nói với cô ta, trong Tây Phương Tam Thánh có một vị là Bồ Tát Đại Thế Chí, Như vậy mới biết có Bồ Tát Đại Thế Chí. Rốt cuộc Bồ Tát Đại Thế Chí là ai? Là Đại sư Ấn Quang. Tiếp tục hỏi thăm, hỏi thăm vị pháp sư này. Hình như có người trong gia đình cô ta từng đến Phổ Đà Sơn. Đại sư Ấn Quang ở núi Phổ Đà, nghe nói có người này. Sau đó lại tiếp tục hỏi thăm, phải chăng Đại sư Ấn Quang đang giảng kinh tại Thượng Hải? Hỏi thăm được quả nhiên không sai. Thượng Hải có mở pháp hội hộ quốc tức tài, mời ngài đến chủ trì giảng khai thị, mỗi ngày giảng 7 ngày, có lưu thông một cuốn sách nhỏ, chính là những bài khai thị. Lúc đó cả gia đình cô ta đến gặp ngài, sau khi gặp liền kể lại chuyện giấc mộng cho Đại sư Ấn Quang nghe. Đại sư nghe xong mắng cô ta một trận: tôi là phàm phu, tôi không phải thánh nhân, cô đừng có nói lăng nhăng, nói lung tung. Nếu cô còn nói với người khác thì vĩnh viễn đừng gặp tôi. Cô ta sợ hãi không dám nói câu nào. Mãi đến sau khi Tổ sư Ấn Quang viên tịch, cô ta mới công khai câu chuyện này. Bồ Tát Quán Thế Âm nói với cô ta rất rõ ràng. Cô ta nói Đại sư Ấn Quang trú thế chỉ có 4 năm, 4 năm sau quả nhiên tịch. Quả nhiên không sai chút nào. Cho nên gia đình cô ta đều quy y. 4 năm sau Đại sư Ấn Quang viên tịch, cô ta liền đem nhân duyên học Phật của mình viết ra hết, tuyên bố ra giữa thế gian, mọi người đều biết. Thì ra Ấn Quang Đại sư là Bồ Tát Đại Thế Chí tái sanh. Quý vị xem hành nghi một đời của ngài, chưa đến đối với những người tán thán mình đều la mắng, tuyệt đối không nói tiếc Phật mật nhân, khinh ngôn mạt học, tuyệt đối không nói. Đây chính là thật. Lúc nào cũng nói huyên thuyên, nói rồi lại không đi. Điều này không tương ưng với trong kinh điển nói, nhất định là có vấn đề. Thôi hôm nay chúng ta học đến đây.